Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Anh Vũ, Duy Anh, Trọng Thành, Thủy My, Thanh Hà và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ là bản tin thời sự ngày thứ Hai, 25 tháng 9 năm 2017. Cảnh sát biển Philippines bắn chết hai ngư dân Việt Nam, Manila hứa điều tra công bằng. Bầu cử tại Đức, thắng lợi không trọn vẹn của Thủ tướng Angela Merkel. Một tướng Nga thiệt mạng gần Deir ez-Zor, Syria. Mỗi ngày một sự kiện, Catalonia đòi độc lập, tiềm ẩn một tiền lệ nguy hiểm cho châu Âu. Kính thưa quý vị, Manila ngày hôm nay thông báo hai ngư dân Việt Nam thiệt mạng, năm người khác bị bắt giữ trong một vụ đụng độ với tuần duyên Philippines hôm 23 tháng 9 trong vùng biển mũi Polinao, tỉnh Pangasinan phía tây bắc Philippines, Thanh Hà giải thích.
Hãng tin Pháp AFP trích dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Philippines giải thích cuộc truy đuổi diễn ra trong vùng biển của Philippines cách bờ thị trấn Bolinao khoảng 56 cây số. Vẫn theo thông cáo nói trên, tàu cá Việt Nam đã có hành vi rất nguy hiểm. Một phát ngôn viên quân sự của Philippines trong khu vực nói rõ, phát hiện tổng cộng là 6 tàu cá của Việt Nam đánh bắt trái phép trong vùng biển thuộc chủ quyền của Philippines. Lực lượng an ninh Philippines đã nổ súng sau khi một trong số 6 tàu cá Việt Nam đâm vào tàu của cảnh sát biển Philippines từ trong nguyên văn. Trong cuộc truy đuổi, 5 thuyền viên Việt Nam bị bắt, hai ngư dân Việt Nam thiệt mạng. Đang dự khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, Ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano cam kết với đồng nhiệm Việt Nam Phạm Bình Minh là Manila sẽ cho mở điều tra một cách công bằng, Philippines sẽ đối xử tốt với 5 ngư dân đang bị bắt giữ và Manila cũng đã gửi lời chia buồn đến gia đình của hai ngư dân Việt Nam thiệt mạng. Về phía Việt Nam, Bộ Ngoại giao yêu cầu chính quyền Manila có những biện pháp nghiêm khắc trong trường hợp có những sai sót từ phía cảnh sát biển Philippines.
Còn tại Miến Điện, chính quyền nước này thông báo phát hiện hố chôn tập thể 28 người theo đạo Hindu. Duy Anh cho biết thêm thông tin.
Theo AFP, lãnh đạo quân đội Miến Điện, tướng Min Aung Hlaing hôm qua ngày 24 tháng 9 trên tài khoản Facebook của mình đã thông báo phát hiện một hố chôn tập thể của 28 tín đồ Ấn giáo và cáo buộc những kẻ khủng bố người Rohingya đã ra tay thực hiện cuộc thảm sát. Đồng thời, phát ngôn viên của chính quyền dân sự đã lên tiếng khẳng định cuộc thảm sát dựa trên những nhân chứng sống sót tị nạn tại Bangladesh. Hố chôn tập thể này được phát hiện gần làng Khamungsek tại vùng Mundor thuộc bang Rakhine, tây bắc Miến Điện, nơi bùng phát cuộc đàn áp của quân đội đối với sắc dân thiểu số theo Hồi giáo Rohingya cách đây vài tuần, khiến khoảng 430.000 người phải tị nạn ở Bangladesh. Lãnh đạo cộng đồng Ấn giáo tại địa phương Nimo cho biết cuộc thảm sát đã xảy ra từ ngày 25 tháng 8 khi có khoảng vài trăm người nổi loạn Rohingya tấn công vào làng của tín đồ Ấn giáo. Đây là lần đầu tiên một hố chôn tập thể được tìm thấy ở Miến Điện kể từ khi bạo lực diễn ra.
Căng thẳng Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên chưa thể hạ nhiệt, không liên quan gì đến Hồi giáo, nhưng công dân Bắc Triều Tiên và Venezuela đã bị Tổng thống Hoa Kỳ đưa vào trong sắc lệnh di dân mới được ký ngày hôm qua. Như vậy, với sắc lệnh mới có hiệu lực ngay từ ngày 18 tháng 10 năm nay, Hoa Kỳ cấm cửa hay hạn chế tổng cộng công dân của 8 nước, trong đó có 5 nước trong danh sách cũ là Iran, Libya, Syria, Somalia, Yemen và 3 quốc gia mới là Chad và 2 quốc gia côn đồ Bắc Triều Tiên và Venezuela, theo như lời sỉ vả của ông Donald Trump. Theo giải thích của chính quyền Hoa Kỳ, dù sao đi nữa Bắc Triều Tiên không muốn hợp tác với Hoa Kỳ và không bao giờ đáp trả những yêu cầu chia sẻ thông tin, hết lời dẫn. Do đó, việc đưa thêm Bình Nhưỡng và Caracas vào danh sách các quốc gia bị cấm là được quyết định dựa trên vấn đề an ninh và đồng thời cho thấy sắc lệnh di dân không chỉ nhằm mục đích nhắm vào người Hồi giáo. Theo AFP, những biện pháp này được áp dụng theo từng quốc gia. Mọi công dân Bắc Triều Tiên và Chad bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, trong khi mà đối với Venezuela, lệnh cấm chỉ giới hạn ở danh sách các thành viên chính phủ và người thân của họ. Cũng liên quan đến căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên, một kết quả thăm dò do Washington Post và kênh truyền hình ABC thực hiện cho thấy 2/3 người Mỹ phản đối việc tấn công phủ đầu Bình Nhưỡng. Cũng trong khu vực Đông Bắc Á, Tuần Duyên Nhật Bản hôm nay cho biết 4 tàu hải giám của Trung Quốc tiến vào vùng biển Hoa Đông, nơi có cụm đảo tranh chấp với Nhật Bản, hiện nằm dưới sự kiểm soát của Tokyo với tên gọi là Senkaku và được Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.
Cũng theo cơ quan này, đây là lần thứ hai kể từ thứ năm tuần trước, 21 tháng 9, những tàu này hoạt động trong vùng biển mà cả Nhật Bản và Trung Quốc cùng tuyên bố chủ quyền. Tokyo thường xuyên lên án và phản đối chính quyền Bắc Kinh đã có những động thái leo thang làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, trong khi cơ quan hải dương của nhà nước Trung Quốc khẳng định đang thực hiện việc tuần tra trong vùng biển của Trung Quốc quanh quần đảo Điếu Ngư. Vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh hải của Bắc Kinh với Tokyo trên biển Hoa Đông và với các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam trên biển Đông, luôn là chủ đề thời sự nóng hổi tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cộng đồng quốc tế cũng nhiều lần có những động thái nhằm phủ nhận bước đi đầy tham vọng của Bắc Kinh. Tháng 7 năm 2016, Tòa trọng tài thường trực có trụ sở tại La Hay đã ra phán quyết bác bỏ yêu sách vô lý của Trung Quốc trên Biển Đông. Bên cạnh đó, để bảo vệ quyền tự do hàng hải trong khu vực, Hải quân Hoa Kỳ cũng tăng cường sự hiện diện quân sự tại vùng biển này, khiến cho chính quyền Bắc Kinh giận dữ.
Còn tại Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe ngày hôm nay thông báo giải tán quốc hội vào ngày 28 tháng 9 tới đây và cho tổ chức bầu cử quốc hội trước thời hạn nhằm mục đích kéo dài nhiệm kỳ lãnh đạo đất nước. Tuy nhiên, ý định này của ông Shinzo Abe không được đa số người dân Nhật Bản đồng tình. Từ Tokyo, thông tấn viên Frederick Sharp giải thích.
Theo thăm dò dư luận, 3/4 dân Nhật chán ngán các cuộc bầu cử trước thời hạn liên tiếp và họ tố cáo Shinzo Abe lợi dụng cuộc khủng hoảng tên lửa do Bắc Triều Tiên gây ra để tái vũ trang Nhật Bản hoặc cho phép Nhật Bản được tham chiến. Nhật Bản mới phát hiện ra là họ dễ bị tổn thương và kể từ khi tên lửa Bắc Triều Tiên bay qua không phận nước này, họ nghi ngờ quyết tâm của Hoa Kỳ bảo vệ Nhật Bản nếu như Bắc Triều Tiên quyết định dìm Nhật Bản trong biển lửa như Bình Nhưỡng đã từng đe dọa. Bị suy yếu bởi một loạt bê bối, trong đó có vụ ông bị cáo buộc tạo thuận lợi cho một người bạn mở trường đào tạo thú y, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ không thể thực hiện được dự án sửa đổi hiến pháp. Theo các thăm dò dư luận, Shinzo Abe sẽ mất đa số tuyệt đối tại Hạ viện. Ngay cả khi người dân Nhật Bản không đánh giá cao, họ vẫn muốn Shinzo Abe tiếp tục cầm quyền, bởi vì ông là biểu tượng cho sự ổn định, tái thúc đẩy nền kinh tế, cho dù ông có sao nhãng tiến hành các cải cách cơ cấu.
Frederick Charles, Tokyo, RFI.
Tại Đức, Thủ tướng Angela Merkel tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ thứ tư, đảng CDU của bà về đầu với hơn 32% số phiếu. Đáng chú ý là đảng cực hữu AfD của Đức lần đầu tiên có đại diện ở quốc hội. Từ Berlin, đặc phái viên Anissa Enzaprin cho biết thêm.
Một vài tiếng reo hò và tiếng vỗ tay nhưng không nhiều, những khuôn mặt đăm chiêu, căng thẳng, hiếm ai chịu giải bày tâm sự. Khi nhận trả lời thì họ tỏ ra vô cùng lo lắng. Một thành viên của đảng CDU cho biết tình hình rất nghiêm trọng, không ai có thể nghĩ là đảng CDU lại bị trừng phạt nặng như vậy qua lá phiếu, và đáng quan ngại hơn cả là số phiếu mà đảng AfD đã giành được, không một đảng phái chính trị nào đủ sức thuyết phục cử tri không bỏ phiếu cho AfD. Đảng CDU không thể liên kết với đảng xã hội dân chủ SPD, tại trụ sở của SPD cũng không một ai lên tiếng về việc đảng này đã quay trở lại hàng ngũ của phe đối lập. Tuy nhiên, một cảm tình viên trong đảng, Sebastian Haas, không tuyệt vọng. Anh cho rằng tất cả các đảng phái chính trị ở Đức đều có khả năng để đối thoại với nhau và hãy chờ xem quyết định cuối cùng của SPD. Ở đây tất cả mọi người đều ý thức được là sẽ rất khó để Thủ tướng Đức bà Merkel đàm phán với các đảng phái chính trị khác hầu lập một chính phủ liên minh, bởi vì sau kết quả bầu cử tối hôm qua, Angela Merkel đang trong thế yếu. Hơn bao giờ hết, Thủ tướng Merkel trở thành mục tiêu tấn công của đảng cực hữu. Đảng này đang trong giai đoạn hưng phấn sau thành công ngoài mong đợi trong cuộc bầu cử lần này.
Anissa Jabri, Berlin, RFI.
Nhìn sang nước Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron lần đầu tiên nếm mùi thất bại bầu cử. Trong cuộc bầu cử bán phần Thượng viện, đảng Cộng hòa tiến bước của ông chỉ đạt được 27 ghế trong số 348 ghế tại Thượng viện. Đảng cánh hữu những người Cộng hòa NL về đầu cũng cố thêm đa số tại Thượng viện. Còn trên đường phố, các cuộc tuần hành phản đối sắc lệnh cải cách luật lao động vẫn tiếp diễn. Hôm nay đến lượt các nghiệp đoàn tài xế xe biểu tình. sau ba lần bế tắc cuộc đàm phán thứ tư giữa Liên hiệp châu Âu và Anh về Brexit mở ra tại Bruxelles ngày hôm nay đang mang lại một chút hy vọng. Tuần trước, Thủ tướng Theresa May đã đưa ra một số đề nghị cụ thể. Cả Anh quốc lẫn Liên hiệp châu Âu đều tỏ dấu hiệu hòa hoãn, tránh để đàm phán lâm vào bế tắc. Thông tín viên Lakshmi Lota từ Bruxelles cho biết thêm thông tin.
Le dernier cycle de négociation fin août s'était terminé sans avancée particulière.
Vòng đàm phán cuối cùng hồi tháng 8 vừa qua đã kết thúc mà không đem lại được một tiến bộ cụ thể nào. Từ đó đến nay đôi bên cũng đã suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định gặp lại nhau. Thứ sáu tuần trước, trưởng đoàn đàm phán của Liên hiệp châu Âu, ông Michel Barnier đã hoan nghênh tinh thần xây dựng của Thủ tướng Anh. Thật vậy, trong bài diễn văn đọc tại thành phố Florencia của Ý, bà Theresa May đã tìm cách trấn an các đối tác châu Âu khi đưa ra những cam kết liên quan đến khoản tiền mà London sẽ phải chi trả khi ra khỏi Liên Hiệp. Ngay cả nghị viên châu Âu ông Guy Verhofstadt, người có lập trường khắt khe nhất đối với London, cũng tỏ ra hài lòng với phát biểu của Thủ tướng Anh. Ông cho rằng đề nghị của chính quyền Anh có phần thực tế hơn. Liên Hiệp châu Âu cũng tiến thêm một bước chấp nhận đề nghị của Anh liên quan đến việc chia tay nhẹ nhàng, có nghĩa là Bruxelles đồng ý về thời hạn 2 năm để đôi bên cùng thích nghi với Brexit. Trong khoảng thời gian đó thì Anh quốc vẫn có thể tham gia vào thị trường chung của châu Âu như bình thường. Trưởng đoàn đàm phán Bruxelles Michel Barnier cho rằng nếu như đây là nguyện vọng của Liên hiệp châu Âu thì yêu cầu đó có thể được xem xét.
Lex-Milota, Bruxelles, RFI.
Về thời sự Trung Đông, cuộc chiến chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo ngày càng căng thẳng. Bộ Quốc phòng Nga hôm qua thông báo một tướng Nga đã tử trận gần Deir ez-Zor phía đông Syria trong một trận pháo kích của quân khủng bố nhắm vào trung tâm chỉ huy quân đội Syria. Thông tín viên Paul Khalife tường trình từ Beirut.
Le général Valéry Assapov est le plus haut gradé russe tué au combat.
Tướng Valéry Assapov là sĩ quan quân đội cao cấp nhất của Nga thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở Syria kể từ khi Nga tiến hành can thiệp quân sự tại đất nước này vào tháng 9 năm 2015. Theo Bộ Quốc phòng Nga tại Moscow, vị tướng này bị tử thương do mảnh đạn trong một vụ nã pháo bất ngờ của tổ chức nhà nước Hồi giáo vào trung tâm chỉ huy của quân đội Syria. Các nguồn tin tại Damascus cho biết thêm, tướng Assapov đứng đầu một đoàn cố vấn Nga được triển khai ở Syria để giúp đỡ quân đội chính phủ. Khoảng 40 quân nhân Nga đã chết từ khi Nga bắt đầu can thiệp vào Syria. Hôm thứ Sáu tuần trước, Đài quan sát nhân quyền Syria thông báo có 3 binh sĩ Nga tử trận trong những cuộc giao tranh với tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Deir ez-Zor, song những nguồn tin chính thức của Nga không xác nhận báo cáo này. Cái chết của tướng Assapov cho thấy thánh chiến kháng cự mãnh liệt ở tả ngạn sông Euphrates, nơi mà quân đội chính phủ Syria đã đổ quân vào tuần trước. Đài quan sát nhân quyền Syria khẳng định những chiến binh của tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh cố thủ tại những căn cứ cuối cùng của họ quanh thành phố Deir ez-Zor, nhất là trong khu vực Hawajet Sakr. Theo tổ chức nhân quyền này, thì quân đội Syria tiếp tục tiến quân với cái giá phải trả là những tổn thất nặng nề.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Hôm nay, khoảng 5,5 triệu người dân Kurdistan được kêu gọi tham gia trưng cầu dân ý về độc lập cho vùng Kurdistan thuộc Iraq. Chủ tịch vùng tự trị Masoud Barzani hôm qua khẳng định, trưng cầu dân ý vẫn diễn ra bất chấp áp lực quốc tế và đe dọa từ Baghdad. Từ Erbil, đặc phái viên Muriel Paradon tường thuật.
Quel qu'en soit le risque et le prix, Masoud Barzani, le président kurde.
Bất kể cái giá phải trả và rủi ro, Masoud Barzani, chủ tịch vùng tự trị Kurdistan, đã kêu gọi người dân tham gia bỏ phiếu đông đảo cho độc lập. Đối với ông, cuộc trưng cầu dân ý đánh dấu một sự ly dị với Baghdad, dù rằng ông vẫn mong muốn tiếp tục đối thoại với chính phủ Iraq nhằm xác định đường biên giới của một nhà nước Kurdistan tương lai. Về phần mình, thủ tướng Iraq lên án một cuộc bỏ phiếu mà ông đánh giá là trái với hiến pháp và hòa bình dân sự. Chính trong bối cảnh căng thẳng này mà người dân Kurdistan phải đến bỏ phiếu. Đa số người dân ủng hộ độc lập, thế nhưng họ lại chia rẽ về thời điểm tổ chức trưng cầu dân ý. Kinh tế trong vùng hiện rất tồi tệ, những lời đe dọa trừng phạt đến từ một số nước như Thổ Nhĩ Kỳ đã làm cho họ lo sợ, số khác thì lo ngại bạo lực, nhất là tại những vùng đang có tranh chấp giữa Kurdistan và Baghdad, giống như ở kiệt cúc bóng ma nội chiến vẫn đang lờn vờn.
Muriel Paradon, Richard Ifono, Erbil, RFI.
Sau đây là phần tin vắn.
Theo hãng tin Reuters, hôm nay chính quyền Việt Nam đã huy động hàng trăm cảnh sát dùng vòi rồng và roi điện giải tán một cuộc biểu tình của người dân địa phương kéo dài từ 5 tháng qua phong tỏa nhà máy dệt Pacific Crystal tại Hải Dương. Người dân làng sống xung quanh từ 4 tháng qua đã bám trụ biểu tình đòi đóng cửa nhà máy vì theo họ nhà máy đã xả thải gây ô nhiễm môi trường làm tổn hại đến sức khỏe và cuộc sống của người dân. Reuters dẫn lời một người dân làng cho biết 500 cảnh sát đã được huy động đến để giải tán đám đông biểu tình, chỉ có khoảng 200 người dân làng. Theo một quan chức tỉnh Hải Dương thì các cuộc đối thoại với người dân đã không có kết quả.
Trung Quốc tạm ngưng cấp giấy phép cho người nước ngoài đến vùng Tây Tạng. Theo hãng tin Mỹ AP thì công ty du lịch của Trung Quốc Tibet International Travel Service vào hôm nay thông báo tạm ngưng các tour du lịch đến vùng đất nhạy cảm này. Quyết định trên có hiệu lực kể từ hôm nay cho đến hết Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 29 tháng 10 sắp tới.
Tại Đài Loan, sự kiện âm nhạc Sing China được chính quyền thành phố Đài Bắc và Hiệp hội Thượng Hải xúc tiến, đồng tổ chức tại Trường Đại học Quốc gia Đài Loan nhằm giới thiệu các nghệ sĩ tham gia chương trình truyền hình thực tế Trung Quốc bị hủy, nguyên nhân là do có xô xát giữa những người ủng hộ độc lập và thân Bắc Kinh.
Đối lập Campuchia khiêu khích Thủ tướng Hun Sen, Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia, ngày 25 tháng 9 trưng một bức ảnh lớn của lãnh đạo đối lập Kem Sokha ngay tại trụ sở của đảng, với thông điệp đòi trả tự do ngay lập tức cho ông này. Bức ảnh chụp lúc ông Kem Sokha hồi năm 2013 tố cáo chính quyền Phnom Penh gian lận bầu cử. Ông Kem Sokha, một trong hai chủ tịch của đảng đối lập Campuchia, bị bắt hôm 3 tháng 9 với tội phản quốc. Theo giới quan sát, đây là một bước tiến mới cho thấy phe đối lập đang tỏ thái độ khiêu khích Thủ tướng Hun Sen, cầm quyền đại sứ chùa tháp từ hơn 30 năm qua.
Mỹ Nhật chuẩn bị tổ chức đối thoại kinh tế lần thứ nhì vào ngày 16 tháng 10 sắp tới tại thủ đô Washington. Đây là đối thoại kinh tế thứ hai dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Cuộc đối thoại kinh tế Mỹ Nhật lần đầu tiên đã được diễn ra vào tháng 4 vừa qua.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Catalonia đòi độc lập, tiềm ẩn một tiền lệ nguy hiểm cho châu Âu.
Gần đến ngày trưng cầu dân Ý về nền độc lập của vùng Catalonia dự kiến vào mùng 1 tháng 10 tới đây, cuộc đọ sức giữa chính quyền trung ương Tây Ban Nha với phong trào đòi độc lập càng thêm căng thẳng. Các nước châu Âu không muốn can thiệp vào chuyện nội bộ của Tây Ban Nha nhưng vẫn theo dõi với cái nhìn đầy lo ngại. Cuộc khủng hoảng có thể tạo tiền lệ tai hại làm dấy lên cơn sốt ly khai. Nếu như phong trào đòi trưng cầu dân Ý về nền độc lập của Catalonia, một xứ chỉ có 7,5 triệu dân và đóng góp 21% thu nhập quốc gia, đang là một thách thức lớn cho thể chế dân chủ và hiến pháp Tây Ban Nha, thì câu hỏi sau Catalonia sẽ còn đến lượt nơi nào chắc hẳn lúc này đang nảy ra trong đầu nhiều nhà lãnh đạo châu Âu, nơi không ít quốc gia luôn phải đối mặt với trào lưu ly khai có thể bùng lên trở lại nếu có cơ hội. Chính quyền Madrid những ngày qua đang huy động tổng lực các công cụ pháp lý để ngăn không cho cuộc trưng cầu dân Ý của Catalonia diễn ra. Bất chấp, không khí sôi sục đòi trưng cầu dân Ý về nền độc lập của Catalonia vẫn ngày một dâng cao trên các đường phố của vùng đất ly khai này. Từ đầu cuộc khủng hoảng đến giờ, cố gắng tránh đưa ra lập trường cũng như đặt vấn đề về nền độc lập của Catalonia, Bruxelles chỉ lặp lại quan điểm của cựu chủ tịch Ủy ban châu Âu Romano Prodi vào năm 2004 đã nói rõ rằng một nhà nước ra đời từ ly khai trong lòng Liên Âu hiển nhiên sẽ không được coi là một bộ phận của Liên Hiệp. Pháp, nước vốn có không ít nỗi lo về phong trào ly khai ở một số vùng như xứ Basque hay đảo Cos, tỏ ra thận trọng về cuộc khủng hoảng của nước láng giềng phương Nam. Paris kêu gọi một cách chung chung, tôn trọng khuôn khổ thể chế Tây Ban Nha hay hành động theo đúng hiến pháp Tây Ban Nha. Ông Jeremy Dodin, giáo sư khoa chính trị Đại học Namur, Bỉ nhận định, cuộc khủng hoảng đã quá sâu và sẽ là quá nguy hiểm cho Liên Âu nếu can dự. Vì rõ ràng, lúc này đây, hồ sơ Catalonia quá nhạy cảm trong quá khứ gần đây thôi. Ngoại trừ Madrid thì hầu hết các thủ đô trong Liên hiệp châu Âu đã thừa nhận nền độc lập của Kosovo sau hơn một thập kỷ giằng co giữa nhiều quốc gia trong cuộc khủng hoảng Ban Căng. Chuyên gia chính trị quan hệ quốc tế Romani, ông Dan Dungasiu, cho rằng thừa nhận Catalonia độc lập sẽ tạo ra một tiền lệ kinh khủng cho Liên hiệp châu Âu. Các phong trào ly khai có ở khắp nơi trong các nước thành viên Liên Âu sẽ thấy đó một tấm gương sử dụng công cụ dân chủ để đạt mục tiêu ly khai. Không có gì ngạc nhiên khi những người chủ trương đòi độc lập cho Catalonia đã nhận được ngay sự ủng hộ của lãnh đạo có tư tưởng ly khai ở trong châu Âu. Trong tuần qua, Thủ tướng Scotland Nicola Sturgeon đã lên tiếng kêu gọi tôn trọng quyền tự quyết của nhân dân Catalonia. Chưa hết, đại diện của trào lưu dân tộc chủ nghĩa, một lãnh đạo vùng Flamang tại Bỉ, ông Gerd Bourgeois, mới đây cũng đã đánh tiếng ủng hộ những người ly khai Catalonia, đòi có trung gian quốc tế để giải quyết cuộc khủng hoảng cộng đồng hiện nay tại Tây Ban Nha. Liên tục phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng từ cuộc nội chiến Ukraine đến những nền dân chủ trạch hướng ở Ba Lan hay Hungary rồi Brexit, châu Âu đang bị đặt trước một thách thức mới, đó là nguy cơ lây lan của trào lưu đòi độc lập đang diễn ra ở xứ Catalonia, Tây Ban Nha. Ở đó đây trong Liên Âu, những mầm mống của phong trào ly khai xuất phát từ các hiểm khích cộng đồng do lịch sử để lại, dù đã được giải quyết ổn thỏa hòa bình, đơn cử một vài trường hợp như những người Flamang với cộng đồng Wallonie ở Bỉ, xứ Basque dính dáng tới cả Tây Ban Nha và Pháp, ở Anh Quốc thì có xứ Scotland và Bắc Ireland, có thể lại có đất trỗi dậy nếu như Tây Ban Nha không giải quyết ổn thỏa cuộc khủng hoảng ở xứ Catalonia.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đến là Việt Nam trong dòng thời sự. Nhà văn Nguyên Ngọc trả lời câu hỏi của Thanh Phương cho rằng người Việt cũng cần phải xét lại cuộc chiến tranh Việt Nam. Và sau cùng là tạp chí thể thao phát lại do anh Vũ phụ trách với chủ đề Bóng đá Việt Nam lại chuyện chọn thầy nội, thầy ngoại. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe Trọng Thành nói về đề tài khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên, ngoại giao châu Âu có thể đóng góp gì?
Kính thưa quý vị, sau vụ Bình Nhưỡng bắn thử tên lửa đạn đạo lần thứ hai xuyên qua bầu trời Nhật Bản, Hội đồng Bảo an ra nghị quyết mới lên án, Hoa Kỳ hối thúc gia tăng trừng phạt. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu gì cho thấy là chỉ riêng các trừng phạt kinh tế có thể buộc Bắc Triều Tiên từ bỏ mục tiêu. Các thiệp quân sự của Mỹ dường như là một viễn cảnh mà ngày càng nhiều người nghĩ đến. Để tìm một lối thoát cho khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên, thông thường người ta chỉ tập trung vào các cường quốc đã từng tham gia vòng bàn phán 6 bên, hiếm khi vai trò của châu Âu được nhắc đến.
Về vấn đề này, báo mạng La Croix ngày 21 tháng 7, 2017 có bài phỏng vấn ông Benjamin Haute-Couverture, một chuyên gia về giải trừ vũ khí và cấm phổ biến vũ khí hạt nhân. Nhà nghiên cứu Pháp trước hết lưu ý đến 3 điểm.
Thứ nhất, với nhịp độ phát triển như từ nay năm 2012 đến nay, có rất nhiều khả năng lục địa châu Âu sẽ sớm nằm trong tầm bắn của hỏa tiễn Bắc Triều Tiên. Thứ hai là việc Bắc Triều Tiên rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân năm 2003 trực tiếp làm tổn hại đến chiến lược chống phổ biến vũ khí hạt nhân của Liên hiệp châu Âu. Và thứ ba là xung đột Đông Bắc Á nếu bùng nổ sẽ ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế châu Âu. Khủng hoảng Bắc Triều Tiên liên quan mật thiết đến quyền lợi của Liên hiệp châu Âu. Chuyên gia Pháp thừa nhận sẽ là phóng đại khi khẳng định rằng châu Âu nắm trong tay chìa khóa của cuộc khủng hoảng. Thế nhưng, ngoài công cụ chính là các trừng phạt, không thể coi thường các thế mạnh khác của châu Âu.
Chuyên gia Pháp nhấn mạnh đến việc Liên hiệp châu Âu hiện duy trì nhiều quan hệ ngoại giao chính thức với Bắc Triều Tiên kể từ năm 2001.
Hơn một chục đối thoại chính trị được tổ chức giữa hai bên kể từ đó, 26 quốc gia châu Âu có quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng, nơi có 7 nước đặt sứ quán, trong đó có Đức và Anh. Các quan hệ với châu Âu là quan trọng đối với chế độ Bắc Triều Tiên bởi cho phép Bình Nhưỡng gia tăng uy tín về mặt quốc tế. Các quan hệ này cũng có thể trở thành một kênh truyền thông, một khi được kích hoạt sẽ giúp làm giảm căng thẳng. Liên hiệp châu Âu vốn đã có một uy tín đáng kể, cụ thể là trong việc xử lý cuộc khủng hoảng hạt nhân Iran. Theo chuyên gia Haute-Couverture, thì để đổi mới khả năng hành động của châu Âu trong vấn đề khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên cần phải có mục tiêu rõ ràng, đó là không nên đặt phi hạt nhân hóa như một mục tiêu ngắn hạn hay một điều kiện tiên quyết cho việc khởi động đàm phán. Ông nói rõ, khăng khăng một quan điểm như vậy sẽ phản tác dụng. Ngược lại, các nhà ngoại giao có thể nhắm đến việc tạo lập một không gian đối thoại sơ khởi để có thể thảo luận về khuôn khổ của các đàm phán tương lai.
Để đối thoại thực sự, cần gia tăng hợp tác theo chiều sâu và gây dựng lòng tin. Chuyên gia về châu Á, ông Nicola Cazzarini người Ý, tác giả một cuốn sách vừa ra mắt về chủ đề này, nhấn mạnh đến nhiều thế mạnh về ngoại giao của châu Âu, còn rất ít được nhìn nhận và khai thác đúng mức.
Một bài phân tích được báo mạng The Diplomat đăng tải lưu ý đến một nghịch lý là khu vực Đông Bắc Á bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, với các nền kinh tế có mức tăng trưởng chiếm một nửa tăng trưởng toàn cầu, là một khu vực mà các định chế gây dựng lòng tin và gia tăng hợp tác theo chiều sâu giữa các nước trong vùng mới phát triển ở mức độ thấp. Liên hiệp châu Âu chính là thế lực hậu thuẫn kiên định nhất cho cơ chế hợp tác ba bên Trung-Nhật-Hàn. Thượng đỉnh ba bên Đông Bắc Á do Hàn Quốc đề xuất tổ chức năm 2004 là một cuộc gặp bên lề cơ chế ASEAN Cộng 3, tức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, cùng Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Bản thân cơ chế này lại là hệ quả của Diễn đàn Hợp tác Á-Âu ra đời năm 1996. Năm 2011, một ban thư ký hợp tác ba quốc gia đã được khởi sự với Seoul là trụ sở. Chính phủ mỗi nước đóng góp 1/3 ngân sách. Ban thư ký nói trên là một định chế quốc tế có vai trò cổ vũ cho hòa bình và thịnh vượng của ba quốc gia Đông Bắc Á.
Thượng đỉnh ba bên chỉ được tổ chức duy nhất có một lần vào tháng 11 năm 2015 do các căng thẳng về tranh chấp chủ quyền và bất đồng về lịch sử.
Đây là một điều đáng tiếc. Bất chấp bối cảnh bất lợi, Liên hiệp châu Âu vẫn tiếp tục có những vận động hậu trường. Một ví dụ mới đây là việc phái bộ Liên Âu tại Seoul đã hỗ trợ ban thư ký hợp tác của ba quốc gia Đông Bắc Á tổ chức chương trình các đại sứ trẻ vào ngày 2 tháng 8 vừa qua với sự tham gia của sinh viên nhằm cổ vũ cho sự hiểu biết lẫn nhau và tình bạn giữa các lãnh đạo trẻ tương lai của ba nước. Bản thân Liên Âu cùng Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ từng đóng góp nhiều cho tổ chức phát triển năng lượng Triều Tiên, KEDO, được thành lập nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng nguyên tử vì mục tiêu hòa bình tại Bắc Triều Tiên, ngăn ngừa tham vọng hạt nhân quân sự của Bình Nhưỡng. Hoạt động tạm ngưng từ năm 2006 sau khi Bắc Triều Tiên bắt đầu thử vũ khí nguyên tử. Kể từ đó đến nay, chính sách của Liên Âu thiên về hướng siết chặt trừng phạt theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Tuy nhiên, chính trong bối cảnh quan hệ căng thẳng gia tăng tại Đông Bắc Á, khả năng Liên Âu thúc đẩy các quốc gia trong khu vực tăng cường hợp tác lại có bước phát triển mới với việc thành lập cơ quan đối ngoại của Liên hiệp châu Âu vào cuối năm 2009. Kể từ năm 2010-2011, Liên Âu và Trung Quốc bắt đầu có các đối thoại cấp chiến lược về ngoại giao và quốc phòng. Kể từ năm 2013, Liên Âu và Nhật Bản khởi sự đàm phán về thỏa thuận đối tác chiến lược. Năm 2014, Hàn Quốc là quốc gia châu Á đầu tiên ký kết một thỏa thuận cho phép Seoul tham gia vào các hoạt động trong khuôn khổ chính sách an ninh và quốc phòng chung của Liên hiệp châu Âu. Đối với Bắc Triều Tiên, Liên Âu cũng có các cuộc đối thoại chính trị được tổ chức hàng năm.
Phân tích của chuyên gia Nicola Gazzabini khép lại với kết luận thỏa thuận Helsinki được ký kết ngay vào thời cao điểm của chiến tranh lạnh năm 1975, cho thấy hợp tác có thể được giữa các quốc gia đối địch sở hữu vũ khí hạt nhân.
Vấn đề hiện nay là khu vực Đông Bắc Á cần phải có được một tổ chức hợp tác an ninh đa phương và mang tính khu vực kiểu như Cơ quan An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE như một phương tiện căn bản để cảnh báo sớm, ngăn ngừa xung đột, quản lý khủng hoảng và tái khôi phục sau khủng hoảng. Hình ảnh dân sự của Liên hiệp châu Âu với các thế mạnh an ninh mềm khiến cho khối các nước châu Âu có thể được thừa nhận như là một nhân tố đóng góp quan trọng cho tương lai hòa bình của khu vực Đông Bắc Á. Riêng trong lĩnh vực hạt nhân thì theo tác giả, thành công mới đây của Liên hiệp châu Âu trong việc đúc kết một thỏa thuận hạt nhân với Iran khiến Liên Âu có thể trở thành một đối tác hữu ích trong hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên nếu các bên liên quan mong muốn. Trở lại với cuộc vận động ngoại giao nhằm giải quyết khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên, điều đáng chú ý là bên cạnh tuyên bố cổ vũ cho quan điểm hợp tác đa phương của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại diễn đàn Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tuần lễ vừa qua là quan điểm của Thủ tướng Đức Angela Merkel phản đối hoàn toàn giải pháp quân sự của Tổng thống Mỹ, ưu tiên giải pháp ngoại giao. Theo hãng thông tấn AP thì hôm 18 tháng 9 vừa qua trong một cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo Đức Bild, Ngoại trưởng Đức khẳng định cộng đồng quốc tế nên bình tĩnh chờ đợi các kết quả của trừng phạt kinh tế nhưng cũng cần phải có những cách nhìn sáng tạo và biện pháp dũng cảm cụ thể trong vấn đề Bắc Triều Tiên, cần phải giúp quốc gia này bảo đảm an ninh một cách khác chứ không phải bằng bom hạt nhân. Ngày Chủ nhật trong chuyến công du Bắc Kinh, Ngoại trưởng Đức đã hội kiến với lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc, nói chuyện với báo giới, Ngoại trưởng Sigmund Gabriel kêu gọi Mỹ, Nga và Trung phối hợp giải quyết khủng hoảng Bắc Triều Tiên. Theo ông, nếu không có sự tham gia tích cực của ba nước này, thì thế hệ con cháu chúng ta sẽ phải lớn lên trong một thế giới hết sức nguy hiểm.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Cảnh sát biển Philippines bắn chết hai ngư dân Việt Nam, Manila hứa điều tra công bằng. Bầu cử tại Đức, thắng lợi không trọn vẹn của Thủ tướng Angela Merkel. Một tướng Nga thiệt mạng gần Deir ez-Zor, Syria. Mỗi ngày một sự kiện. Catalonia đòi độc lập, tiềm ẩn một tiền lệ nguy hiểm cho châu Âu. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thủy My điểm báo.
Điểm báo. Kính thưa quý vị, bầu cử lập pháp Đức và cuộc bầu cử bán phần Thượng viện Pháp là hai đề tài thời sự được các báo Pháp đề cập nhiều hôm nay. Lysenko tóm tắt trong tựa trang nhất, bà Merkel thắng được thử thách, phe cực hữu bứt phá. Le Figaro coi đây là một chiến thắng với dư vị đắng cho Thủ tướng Đức, tương tự với La Croix, chỗ đứng hàng đầu đắng nhét cho bà Angela Merkel.
Về châu Á, Lysenko nhận định Bình Nhưỡng có nguy cơ gây ra chiến tranh sau khi thử nguyên tử tại Thái Bình Dương, vì như vậy các cường quốc sẽ không còn có thể khoanh tay đứng nhìn.
Tờ báo cho biết các cố vấn ngoại giao của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần khuyên ông đừng sỉ nhục cá nhân lãnh đạo Bình Nhưỡng trong bài diễn văn trước Liên Hiệp Quốc, nhưng một lần nữa ông Trump lại để ngoài tai. Tất nhiên là nhà độc tài trẻ phản ứng ngay. Hôm thứ Sáu, Kim Jong-un công khai tuyên bố Donald Trump là găng tơ, côn đồ, lão hóa trí tuệ, nhưng nhất là sẽ kiên quyết trả đũa. Sau đó Ngoại trưởng Ri Yong-ho loan báo có thể cho nổ một quả bom hát trên Thái Bình Dương. Một vụ thử nguyên tử như vậy sẽ là sự khiêu khích trắng trợn nhất từ trước đến nay của Bình Nhưỡng. Cho đến nay, Bắc Triều Tiên vẫn thận trọng, chỉ cho phóng các hỏa tiễn đạn đạo đến những vùng biển hoang vắng và cho thử hạt nhân 6 lần tại các căn cứ ngầm dưới lòng đất ngay trên lãnh thổ nước mình. Chủ tịch Arm Control Association cảnh báo, một vụ nổ nguyên tử trên bầu trời Thái Bình Dương có thể gây ra một sự leo thang vượt khỏi tầm kiểm soát của Washington và Bình Nhưỡng. Có rất ít quốc gia dám cho thử hạt nhân trên không vì rất nguy hiểm. Một nhà nghiên cứu viết, chưa nói đến vấn đề chiến lược, vụ nổ và các tác động điện từ của một quả bom như thế sẽ là thảm họa. Nếu thử bom hát mà không báo trước, các phi cơ sẽ bị rơi từ trên trời xuống và các bộ phận điện tử bị rối loạn. Ngay cả các vệ tinh bay ở độ thấp cũng bị ảnh hưởng, tác động đến môi trường đại dương và nguồn lợi hải sản sẽ nghiêm trọng. Trước một cú đòn vang dội như vậy, khẳng định năng lực quân sự của chế độ Bình Nhưỡng, các cường quốc, đặc biệt là Hoa Kỳ, sẽ buộc phải có hành động mạnh mẽ. Một chuyên gia về quốc phòng lo lắng khi thấy những con diều hâu ở Washington đã sẵn sàng lao vào cuộc chiến với Bắc Triều Tiên như thế nào, tôi không cho là ông Trump sẽ biết kiềm chế trước một sự khiêu khích mới.
Còn hậu quả chiến lược từ quả bom của Bắc Triều Tiên nếu được tiến hành thì sẽ như thế nào? Le Figaro nhận định cuộc khủng hoảng kể từ mùa hè năm nay không còn đơn giản là vấn đề răn đe, mà việc phổ biến vũ khí hạt nhân có thể khiến một số nước khác chạy đua theo, đặc biệt là Iran.
Hậu quả đối với Hàn Quốc và Nhật Bản rất quan trọng. Quả bom hát, sự tiến bộ ngoạn mục của Bình Nhưỡng đã khiến Seoul phải lao vào vòng tay của Washington. Tuy lúc mới được bầu lên, Tổng thống Moon Jae-in có ý định xích lại gần Bình Nhưỡng. Việc bố trí vũ khí nguyên tử chiến lược của Mỹ tại Hàn Quốc vốn đã được rút đi từ khi bức tường Berlin sụp đổ, nay đang được Seoul bàn bạc với Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis. Tăng cường vũ khí phòng không nay là đề tài được đồng thuận tại cả Hàn Quốc lẫn Nhật Bản. Tokyo muốn mua các hỏa tiễn tấn công được Bắc Triều Tiên, nhưng việc siết chặt liên minh với Hoa Kỳ không phải là hậu quả duy nhất. Chuyên gia Valery Nikke, phụ trách về châu Á của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược nhận xét, việc Mỹ không phản ứng có thể thúc đẩy Bình Nhưỡng lao vào một cuộc phiêu lưu quân sự nhằm thống nhất bán đảo Triều Tiên bằng vũ lực. Thăng bằng chiến lược trong khu vực không còn nữa, các nước láng giềng đang xem xét lại chính sách của mình. Cú sốc còn lan xa hơn tại Thái Bình Dương, nhiều nước, thậm chí cả Úc, lo sợ hậu quả quân sự, chính trị và kinh tế của một cuộc khủng hoảng lâu dài. Còn đối với Trung Quốc và châu Âu thì sao? Bắc Kinh và Bình Nhưỡng cùng chia sẻ một lợi ích chiến lược, đó là đẩy Mỹ ra khỏi bán đảo Triều Tiên. Cũng theo bà Valery Nikke, sự thiếu vắng phản ứng của Mỹ cũng có thể khiến Bắc Kinh coi đây là một sự khuyến khích cho việc bành trướng trên Biển Đông, cao giọng tranh giành Biển Hoa Đông với Tokyo, thậm chí còn có thể đặt lại vấn đề đưa Đài Loan về với đất mẹ Hoa Lục. Về phía châu Âu, cũng có thể trở thành mục tiêu tiềm năng của quả bom Bắc Triều Tiên, nhất là đối với Pháp, một số lãnh thổ hải ngoại như Tân Caledonia nằm trong tầm ngắm của hỏa tiễn Bình Nhưỡng. Trong bối cảnh đó, liệu sẽ tái diễn chạy đua vũ khí nguyên tử hay không? Nhiều người lo ngại Iran sẽ lại chế tạo bom hạt nhân, nhất là từ khi ông Donald Trump đe dọa xé bỏ thỏa thuận đã ký với Tehran. Ngoài ra còn phải kể thêm Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên, theo một chuyên gia, thì một khi Seoul và Tokyo còn tin vào sự cam kết bảo vệ an ninh của Mỹ, thì không phải lo lắng về nguy cơ này.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng về châu Á, báo Le Figaro nói về thảm kịch của người Rohingya, thiểu số người Hồi giáo được hiến pháp năm 1947 của Miến Điện công nhận, nhưng bị tập đoàn quân sự tước quyền công dân vào năm 1982 và họ trở thành một dân tộc vô tổ quốc.
Tác giả bài báo nhấn mạnh, không chỉ tấn công quân nổi dậy mà quân chính phủ Miến Điện còn sát hại cả thường dân người Rohingya. Trong số 800.000 người Rohingya sống ở bang Arakan, đã có 420.000 người chạy trốn sang Bangladesh, và trong dòng người tị nạn ấy có đến gần 250.000 trẻ em có cha mẹ đã bị giết chết. Thảm nạn của người Rohingya đè nặng lên Bangladesh, một đất nghèo và đông dân, không thể tiếp đón và nuôi 1 triệu miệng ăn. Số trẻ mồ côi trong các trại tị nạn còn là miếng mồi ngon cho thánh chiến vào lúc tổ chức nhà nước Hồi giáo vươn vòi sang châu Á. Theo tác giả, Hoa Kỳ và châu Âu cần hợp lực với nhau, ngưng tất cả viện trợ, hợp tác và việc bán vũ khí cho quân đội Miến Điện, trừng phạt các thủ lãnh quân sự, các tổ chức và lãnh tụ Phật giáo cực đoan, tạo điều kiện cho các tổ chức phi chính phủ vào báo chí làm việc tại bang Arakan, huy động viện trợ giúp Bangladesh hỗ trợ người tị nạn. Tác giả cho rằng, trong thế kỷ 20 đã diễn ra các cuộc chiến lớn, nhân danh ý thức hệ, nay không nên để thế kỷ 21 trở thành thế kỷ của những cuộc diệt chủng, nhân danh chiến tranh tôn giáo.
Cũng liên quan đến vấn đề này, nhà nghiên cứu Dominic Moisi trên báo Lexico nhận định, tín ngưỡng và chủ nghĩa dân tộc một pha trộn có nguy cơ cao. Bi kịch của người Rohingya ở Miến Điện diễn ra trong bối cảnh đặc biệt nguy hiểm, đó là tại Đông Nam Á, bản sắc dân tộc và tín ngưỡng ngày càng có xu hướng pha trộn.
Liệu một ngày nào đó, Đông Nam Á có thể trở thành một Trung Đông mới hay không? Theo chuyên gia Moisi, chỉ riêng việc có thể đặt ra câu hỏi như thế đã rất ý nghĩa trước tình hình chủ nghĩa dân tộc mang màu sắc tôn giáo đang nổi lên tại vùng Viễn Đông, Phật giáo tại Miến Điện và Ấn giáo tại Ấn Độ. Ban đầu mang tầm vóc địa phương, nay thảm kịch của người Rohingya đã mang tầm khu vực, nếu không phải là quốc tế, Pakistan chẳng phải đã được thành lập để đón nhận thiểu số Hồi giáo của đế chế Ấn trước đây hay sao? Làm thế nào một tổ chức như ASEAN có thể sống sót khi bắt đầu nổi lên xu hướng chia rẽ, một bên là Phật giáo, một bên là Hồi giáo, Miến Điện và Thái Lan chủ yếu theo đạo Phật, còn Malaysia và Indonesia theo đạo Hồi. Tác giả cho rằng Liên Hiệp Quốc cần có lời nói đi đôi với việc làm để tránh nguy cơ vùng Viễn Đông một ngày nào đó sẽ bị rối loạn như Trung Đông.
Nhìn sang châu Âu, thông tin viên của Le Figaro tại Berlin thì có bài mô tả Angela Merkel, chiến lược gia đáng gờm, cũng như các cựu thủ tướng Đức Adenauer hay Kohl, những chính khách lớn trước đây, nữ thủ tướng Đức tiếp tục nhiệm kỳ thứ tư, nhưng bản thân bà vẫn còn là một ẩn số.
Không một sự kiện gì có thể tác động mạnh đến bà Merkel, từ những ngôn từ bốc lửa của Donald Trump, các thủ đoạn của Vladimir Putin, cho đến làn sóng người tị nạn ồ ạt. Hôm qua, bà đón nhận tin chiến thắng với cùng một sự bình thản, dù phe cực hữu lần đầu tiên lọt vào quốc hội có thể làm hoang ố nhiệm kỳ mới của bà. Tất cả những ai từng tiếp xúc với Angela Merkel đều mô tả một tính cách như nhau, thận trọng, giản dị, cụ thể, dễ mến. Khi tiếp ai, bà luôn đích thân chọn cà phê mời khách, bà không có những bài diễn văn hùng hồn, nhưng vốn là một nhà khoa học, bà nghiên cứu tỉ mỉ các vấn đề, đã mang lại niềm tự hào cho đất quốc, và nay đối mặt với nhiệm vụ kiến tạo lại châu Âu. Trước nhiệm vụ lịch sử ấy, Angela Merkel vẫn điềm tĩnh một cách đáng phục.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi một Việt Nam trong dòng thời sự. Nhà văn Nguyên Ngọc khi trả lời phỏng vấn Thanh Phương nhận định, người Việt cũng cần phải xét lại cuộc chiến tranh Việt Nam.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Là một trong những người có mặt trong bộ phim tài liệu nhiều tập The Vietnam War nói về chiến tranh Việt Nam của đạo diễn Mỹ Ken Burns, nhà văn Nguyên Ngọc, nguyên là một sĩ quan trong quân đội miền Bắc, cho rằng Việt Nam cũng nên làm như Mỹ, tức là phải nhìn lại quá khứ, xét lại một cuộc chiến tranh mà theo ông đã dần dần trở thành một cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn do khác biệt ý thức hệ. Trả lời RFI Việt ngữ từ Việt Nam, nhà văn Nguyên Ngọc chia sẻ một số suy nghĩ của ông về bộ phim này. Hôm nay, Ban Việt ngữ RFI rất hân hạnh được tiếp chuyện qua điện thoại với nhà văn Nguyên Ngọc từ Việt Nam để nói về phim tài liệu về chiến tranh Việt Nam mang tên Vietnam War. Và trong phim này thì đạo diễn cũng đã phỏng vấn nhà văn Nguyên Ngọc cùng một số nhân vật khác ở Việt Nam là những người trong cuộc nói về cuộc chiến tranh này. Khi mà ông được xem lại bộ phim này toàn bộ thì ông thấy bộ phim này đã được thực hiện như thế nào ạ?
Vâng, tôi có nhận được cái bản của hai đạo diễn Ken Block và Rinovic gửi thẳng cho tôi, tại vì tôi cũng có tham gia với họ một ít trong cái phim này. Theo tôi đây là một cái phim lớn và rất quan trọng về chiến tranh Việt Nam. Trước nay thì chúng ta biết tức là những cái phim về chiến tranh Việt Nam, kể cả cái phim hư cấu và phim tài liệu thì cũng đã có nhiều, nhưng mà theo tôi nghĩ tới đây là cái phim lớn nhất. Nó dài đến 10 tập và 18 tiếng, và cái điều đáng nói hơn nữa là theo tôi đấy là cái phim rất quan trọng. Sau đến hơn 40 năm rồi, cái phim này một lần nữa nó cho thấy rằng cái nước Mỹ chưa ra khỏi cái ám ảnh của cái cuộc chiến tranh đó. Và khi mà nói rằng nước Mỹ chưa ra khỏi cái ám ảnh của chiến tranh Việt Nam ấy, nhiều người và tôi cũng thế, tôi nghĩ đấy là một cái yếu của cái nước Mỹ. Nhưng mà xem cái phim này ấy, thì cái cảm giác của tôi là thế này. Hóa ra đấy là cái chỗ rất mạnh của nước Mỹ. Đấy là một cái quốc gia mà biết luôn luôn là nhìn trở lại và đặt câu hỏi về cái quá khứ của mình, đặt câu hỏi về cái cuộc chiến tranh của mình, về những cái việc mình đã làm trong suốt cái cuộc chiến tranh bi thảm đó. Cái sức mạnh của nước Mỹ là nó luôn luôn biết tự đặt câu hỏi về quá khứ của mình.
Vâng, thưa nhà văn Nguyễn Ngọc, thì riêng về phía Việt Nam, cho tới nay chiến tranh Việt Nam vẫn được mô tả là chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Vậy thì bây giờ nhìn lại thì ông có thấy là cần phải đặt lại vấn đề về cái định nghĩa cuộc chiến tranh này hay không ạ?
Chính là tôi muốn nói về cái điều đó. Xem cái phim này thì đúng là phía người Việt Nam nó gợi ý rất nhiều cho chúng ta, cho người Việt Nam. Có thể nói rằng ở Việt Nam cái vấn đề nhìn trở lại cuộc chiến tranh, vì sao mình làm cuộc chiến tranh đó và mình đã làm nó như thế nào, nó để lại những cái gì cho mình thì không được đặt mạnh, không được đặt một cách đầy đủ. Thực ra trong suốt mấy chục năm qua, bây giờ đã hơn 40 mấy năm rồi, khi ở Việt Nam mà nói về cuộc chiến tranh này ấy, tại vì Việt Nam là người thắng cuộc trong cuộc chiến tranh này, cho nên nó thường tức là nói theo cái chiều hướng khẳng định và ca ngợi nó. Thế còn cuộc chiến tranh đó, nó đem lại những cái gì cho đất nước này, kể cả cái mặt tốt và cái mặt tàn phá của nó, cái mặt tàn phá cả về vật chất và về tinh thần của nó, thì chưa bao giờ được đặt ra một cách không nghiêm túc. Riêng tôi là một cái người làm nghệ thuật, tôi ao ước là Việt Nam có thể có một cái bộ phim theo cái kiểu như thế này. Giá như Việt Nam có được một cái tự hỏi lại mình như thế thì theo tôi rất là cần thiết.
Vâng, thưa nhà văn Nguyễn Ngọc, thì một trong những vấn đề cần phải đặt lại đó là phải chắc là cái con số tử vong quá lớn về phía Việt Nam, tức là phía Việt Nam đã tiêu hao rất nhiều sinh mạng để mà đổi lấy cái chiến thắng này. Phải chăng cũng cần đặt lại vấn đề là lẽ ra chúng ta có thể có một cách khác để mà đạt được cái mục tiêu là thống nhất và hòa bình mà không cần phải đổ máu nhiều như vậy ạ?
Để trả lời cái câu hỏi đó của anh thì có lẽ tôi xin phép tôi nói thêm lại vì sao mà tôi đã đến với cái phim này. Cái người mà rủ tôi đến với cái phim này là một cái bạn Mỹ của tôi, đó là ông Thomas Valley. Tôi với Thomas Valley có một cái duyên rất kỳ lạ, đó là cái hồi sau Mậu Thân, cái khoảng năm 1970-71 thì tôi hoạt động ở cái vùng Bắc Quảng Nam, ở trên cái bờ sông Thu Bồn đó. Và cái thời kỳ đó thì vô cùng ác liệt, và toàn bộ cái vùng đó rất trắng hết, không còn cái màu xanh trên mặt đất. Cái bãi sông Thu Bồn đó, trước đây là một cái bãi sâu nó xanh ngắt, thì bây giờ nó mọc lên một cái loại cây rất lạ, người ta gọi là cây bói, nó giống như lau sậy thế, và nó cũng lên mông ở trên cái bãi sông. Thì chúng tôi tàu hầm bí mật trong cái bãi bói đó. Thì sau này Thomas Valley nói với tôi là chính ông mới là thủy quân lực chiến và hoạt động chính trên cái vùng mà tôi đang ở. Hằng ngày ông vẫn bắn vào, tại vì ông nghi ngờ chúng tôi ở trong bãi bói đó. Và có hôm chúng tôi cũng bắn lại. Có hôm thì tôi nói với Valley, tôi bảo là may là hồi đó ông bắn cũng xoàng cả. Và tôi bắn cũng xoàng. Thì sau này chúng tôi gặp nhau trở lại và trở nên thân thiết với nhau là vì hai cái điều. Một là chúng tôi gặp nhau trong giáo dục. Ông ấy là một cái người đã giúp rất nhiều về cho cái giáo dục ở Việt Nam. Và cả hai chúng tôi đã hết sức ngưỡng mộ Song Châu Kinh. Tôi nhắc đến những cái điều đó để mà nói thế này. Song Châu Kinh đã từng nghĩ đến một con đường khác. Nếu mà làm được thì chúng ta có thể đến những cái điều mà chúng ta tha thiết mong muốn, có thể tránh được hai cuộc chiến tranh bi thảm và nó tàn phá ghê gớm như thế. Và bây giờ đây cũng rất ngưỡng mộ Phan Châu Kinh trong cái ý tưởng đó. Cho nên chính ông rủ tôi đến với cái nhóm của Ken Block và Rinovic.
Vâng, thực trong cái bộ phim này có rất nhiều giai đoạn, trong đó thì có cuộc chiến tại thành phố Huế năm 1968. Có một cái sự kiện mà cho tới nay thì ở Việt Nam hầu như không ai nhắc đến, mà lần đầu tiên thì bản thân ông có nhắc đến trong cái bộ phim, đó là cái cuộc thảm sát ở Huế. Vì sao lại có cái chuyện đó?
Vâng, trong cái chiến dịch Mậu Thân năm 1968 thì Huế là cái thành phố đánh vào được và chiếm lâu nhất. Và do chiếm lâu và tưởng như là giải phóng rồi mà, tưởng như giải phóng hẳn rồi mà, cho nên cả những cái cơ sở bí mật ở trong thành phố đã lập chính quyền, những cái họ xuất hiện hết, bộc lộ ra hết. Thế sau đó rồi á, cái lực lượng mà chiếm thành phố bị đối phương quay trở lại và cũng phải mở đường máu và ra. Khi anh Xuyên vào anh chiếm, nên là vào anh bắt những người mà anh cho là những người đã cộng tác với Mỹ với chính quyền Việt Nam. Thì trong cái bắt đó có thể có những người họ cũng có làm cho chính quyền Mỹ và Việt Nam. Và cũng có thể có người phạm những cái tội ác đối với những cái cơ sở hoặc những cái người hoạt động theo cái cách mạng ở Huế. Nhưng mà cũng thể có thể bắt nhầm và thậm chí cũng có thể có những cái người bị bắt là do những cái thù hằn riêng tư. Thì đến cái khi bí quá mà rút ra không được thì nếu mà thả những người này ra, tất cả những cái cơ sở bí mật mà anh đã chuẩn bị bao nhiêu năm bây giờ nó bộc lộ ra hết thì sẽ bị những người mà bị bắt thả ra đó, người ta lại chỉ hết cái số đó. Theo tôi trong cái tình thế như thế thì là người ta đã có một cái chủ trương là người ta giết những cái người đó. Tôi không trực tiếp vào đấy, cũng không biết là cái lệnh đó từ người nào. Nhưng trong phim thì tôi nói rằng đấy là một cái vết dơ, một cái vết đen ở trong cái cuộc chiến tranh về phía Việt Nam. Trong phim thì cũng không phải là chỉ có cái chuyện đó. Còn có những cái ví dụ như những cái vụ thanh trừng từ sau cái mặt tháng 8. Thì theo tôi đó, trong cái phim này đã nói chính xác về những điều đó. Kể cả phía Việt Nam và kể cả về phía Mỹ, những cái vụ tàn sát băng vật phía Việt Nam nữa. Cơ bản là nói chính xác, nói đúng, khách quan và công bằng. Thì đấy cũng là một cái quý ở phim phim này. Và cái điều đó nó cũng làm cho chúng tôi cũng phải nghĩ lại. Chúng tôi đã đi một con đường như thế nào mà có thể dẫn đến cái hành động như thế, những cái vết đen như thế.
Bộ phim này thì chắc có lẽ cũng khiến cho mọi người vừa nhớ lại chiến tranh Việt Nam, mà cũng có thể vừa đặt lại câu hỏi vì sao là chiến tranh đã chấp dứt từ lâu, từ hơn 40 năm giữa Việt Nam và Mỹ đã có sự hòa giải, nhưng mà giữa người Việt Nam với nhau thì vẫn chưa có.
Trong phim thì Bảo Ninh nói một cái, mà cái điều đó là theo tôi thì ở Việt Nam bây giờ người ta cũng nghĩ những người đã tham gia kháng chiến, tham gia cái cuộc chiến tranh Pháp rồi đến cuộc chiến tranh Mỹ, nó vừa có tính chất chống xâm lược, vừa có tính chất giải phóng dân tộc, nhưng mà có tính chất nội chiến. Và càng về sau thì cái tính chất nội chiến nó càng sâu đậm hơn, một cái cuộc tàn sát nhau, một vinh dễ tương tàn vì ý thức hệ. Cái đó là một cái sự thật. Bảo Ninh đã nói điều đó và tôi nghĩ là ở Việt Nam bây giờ có người đã nói ra, có người chưa nói ra, nhưng mà người ta đã thấy cái điều đó cả. Cái mà ông Lê Xuân Khoa gọi là cái cuộc chiến tranh, cái tính chất ủy nhiệm của cuộc chiến tranh Việt Nam, chiến tranh ý thức hệ, thì chính cái đó nó phá nát cái xã hội Việt Nam. Thì trong cái phim tôi có nói ở cái tập gần cuối, tôi có nói rằng cuộc chiến tranh này nó chia rẽ dân tộc kinh khủng. Và cho đến bây giờ thì tôi nghĩ rằng cũng chưa bao giờ cái dân tộc Việt Nam mình đã bị chia rẽ như bây giờ. Cái tính chất ý thức hệ của cuộc chiến tranh đó, nó làm cho cái xã hội Việt Nam bị xé lát. Cái hậu quả đó đến bây giờ vẫn còn.
Vâng, thì cái sự chia rẽ đó cũng phải chăng một phần xuất phát từ cái giai đoạn sau năm 75, tức là khi mà miền Bắc đã chiến thắng miền Nam thì lại xảy ra những cái cảnh đưa lính chế độ cũ đi học tập cải tạo và sau đó là có những cái chính sách và những cái hành động khiến cho rất nhiều người đã phải bỏ nước ra đi, vượt biên và nhiều người đã bỏ mạng.
Cái sự chia rẽ đó nó là hậu quả của cái tính chất của cuộc chiến tranh đó, tính chất nội chiến và càng ngày càng độc của cuộc chiến tranh. Đấy là cái nguyên nhân chính, đây là cái gốc của cái vấn đề. Rẽ ra nếu mà tỉnh táo thì sau năm 75 anh hiểu ra cái điều đó và anh xử trí, tức là quay trở lại được. Thôi nó lỡ đã đi qua như thế rồi, anh đã chọn con đường đó và con đường đó nó dẫn đến một cuộc nội chiến như thế. Thế thì sau năm 75 anh không những là anh không chữa được đi cái đó, anh không tỉnh táo để có thể là chủ động hòa giải, mà một loạt những chính sách nhau mà sau năm 75 càng làm động thêm cái đó, làm sâu sắc thêm, làm cái tình hình nó càng trở nên tệ hại hơn, xấu xa, khó khăn hơn.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nhà văn Duy Ngọc.
Em cảm ơn anh.
Để kết thúc chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ với đề tài Bóng đá Việt Nam lại chuyện chọn thầy nội, thầy ngoại.
Tạp chí thể thao.
Thất bại của đội tuyển U22 ở đấu trường khu vực SEA Games 29 vừa qua là một thất bại nghiệt ngã, bởi trong khi mà cả thầy và trò của đội tuyển đang được người hâm mộ và giới chuyên môn đặt nhiều kỳ vọng, kết quả là huấn luyện viên đội Nguyễn Hữu Thắng, người đã dẫn dắt đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam trong 2 năm cuối cùng cũng phải ra đi để chống vị trí thuyền trưởng con tàu bóng đá Việt Nam. Một lần nữa, việc tuyển chọn huấn luyện viên lại nóng lên trong dư luận bóng đá những ngày qua. Chưa có cái tên nào được hé lộ, nhưng vấn đề gây bàn cãi nhiều lại là lên chọn một ông thầy ngoại hay thầy nội. Đa số dư luận đều có vẻ nghiêng về ý kiến cho rằng bóng đá Việt Nam lại nên trao gửi vào tay một ông thầy ngoại, trong khi các huấn luyện viên nội hầu hết lạnh lùng với chiếc ghế mà dư luận bóng đá Việt Nam vẫn gọi là ghế nóng. Thầy nội, thầy ngoại có gì đáng cân nhắc trong khi mà bóng đá Việt Nam đã trải qua tới 8 đời thầy ngoại, vài ba lần qua tay thầy nội, nhưng thành tích chung vẫn không có gì được cải thiện hơn. Cho dù trải qua thời gian, trình độ đào tạo, chuyên môn của các cầu thủ Việt Nam cũng đã được cải thiện khá tốt. Liệu một ông thầy giỏi có phải là điều kiện tiên quyết để sốc bóng đá Việt Nam lên lúc này? Vì sao các thầy nội lại ngại ngùng với vị trí cầm quân của đội tuyển quốc gia? Chương trình hôm nay chúng ta cùng trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly tại Hà Nội về những vấn đề chọn thầy cho bóng đá Việt Nam. Xin chào chuyên gia Trần Duy Ly. Gần đây sau khi huấn luyện viên nội Nguyễn Hữu Thắng, một người được đánh giá là có nhiều triển vọng phải rời bỏ vị trí nhà cầm quân của bóng đá Việt Nam, vấn đề chọn một ông thầy mới cho các đội tuyển quốc gia lại làm dấy lên nhiều bàn cãi trong dư luận. Có vẻ như dư luận bắt đầu mất tin tưởng ở thầy nội. Chuyện chọn một thầy nội hay thầy ngoại cho bóng đá Việt Nam có gì đáng tranh luận ở đây thưa ông?
Trước hết chúng tôi muốn nói rằng cái khát vọng của người hâm mộ bóng đá Việt Nam đối với đội tuyển quốc gia, ở đây chúng ta nhấn mạnh là đội tuyển quốc gia Nam hoặc là đội tuyển U22. Vì cái khát vọng lớn như thế cho nên rất mong muốn là phải có thành công lớn, và cái đó nó đặt ra một cái trách nhiệm rất lớn cho cái ban huấn luyện và đặc biệt là huấn luyện viên trưởng đội tuyển. Thế thì bây giờ người dân Việt Nam cũng như là giới chuyên môn rất quan tâm là huấn luyện viên nội hay huấn luyện viên ngoại nên mời ai thì tốt hơn. Thì trước hết chúng tôi muốn nói là cái suy nghĩ chung của những người làm bóng đá Việt Nam cũng như là người dân rất muốn là đội tuyển bóng đá Việt Nam phải đi có một cái định hướng rất là rõ nét, tức là phải có cái hướng để phát triển lâu dài làm sao nó phù hợp với cái đặc điểm của người Việt Nam, thí dụ như nhanh nhẹn, linh hoạt, khéo léo và tận dụng được kỹ thuật. Chúng ta đều biết là các đội tuyển của bóng đá Việt Nam chúng ta về phương diện kỹ thuật ở Đông Nam Á là không kém, tương đối là tốt và linh hoạt. Nhưng cái tầm vóc chúng ta phải có hạn chế, các cầu thủ Việt Nam nhìn chung có hạn chế về sức mạnh, về tốc độ và sức bền. Nói chung so với một số các cái đội tuyển của Đông Nam Á như Thái Lan hay là Singapore hay Malaysia là thể lực chúng ta có thua sút. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa rồi Liên đoàn Anh cũng nêu là không đặt nặng vấn đề là nhất thiết phải là huấn luyện viên nội hay là huấn luyện viên ngoại. Thì chúng ta biết là trong hơn 20 năm qua thì Việt Nam đã mời đến 8 lần huấn luyện viên ngoại, trong đó có nhiều huấn luyện viên tham gia 2-3 lần trở lại để làm đội tuyển. Và cũng có một chút thành công, nhưng so với kỳ vọng của người dân thì không lớn. Thì chúng tôi cho rằng là cái việc chọn huấn luyện viên ngoại hay huấn luyện viên nội thì cũng vẫn phải phục vụ một cái tiêu chí là gì? Là cần phải nắm bắt cái đặc điểm của con người Việt Nam, của các cầu thủ Việt Nam và biết phát huy tất cả các cái thế mạnh của các cầu thủ Việt Nam như chúng ta nhấn mạnh vừa qua. Miễn là chúng ta chọn được một huấn luyện viên mà nó phù hợp với cái mong muốn dẫn dắt đội tuyển có một cái tầm nhìn xa, có một cái cách nhìn chiến lược và đặc biệt là phải dựa vào một cái lực lượng cầu thủ trẻ có triển vọng để mình có thể là ươm mầm để cho những cái thành viên đội tuyển có thể là phát triển dài hơn, phát triển cao hơn.
Như ông vừa nói, huấn luyện viên nội hay ngoại không thành vấn đề, nhưng có một cái thực tế là trong số các huấn luyện viên nội, kể cả có tài, người ta ngại không muốn nắm đội tuyển. Vâng, cái sự ngại ngùng này nó có phải là do chuyên môn hay là do một cái sức ép nào khác?
Vâng, tôi có theo dõi tất cả các huấn luyện viên nội thời gian gần đây. Trước đây thì chúng ta đã biết đến huấn luyện viên Phan Anh Hùng, cũng là một trong huấn luyện viên khá là xuất sắc mà dẫn dắt đội Hà Nội TNT. Khi được mời làm đội tuyển huấn luyện viên đội tuyển quốc gia thì anh cũng có những thành công, nhưng khi đã có thất bại thì buộc lòng là cũng là phải rút khỏi đội tuyển. Và gần đây nhất thì chúng ta biết là huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng sau gần 2 năm dẫn dắt cũng không thành công. Thì như anh hỏi, những yếu tố nào làm cho các huấn luyện viên ngại và dè dặt không muốn tham gia làm huấn luyện viên đội tuyển? Bởi vì chúng ta biết là đối với quốc gia các nào đó cũng vậy, được mời làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia là một điều hết sức vinh dự, ai cũng rất mong muốn. Nhưng tại sao từ chối thì chúng tôi thấy là có mấy cái trường hợp. Thứ nhất là sự an toàn trong cái ghế huấn luyện viên là rất khó, bởi vì cái kỳ vọng của khán giả, của công chúng người Việt Nam rất cuồng nhiệt, yêu thích đội tuyển. Cho nên khi đội tuyển thành công, huấn luyện viên được sự tôn vinh. Nhưng mà khi có một vài cái thất bại, đặc biệt là trong cái giải thi đấu chính thức, là không thể chấp nhận và có những cái sức ép đòi huấn luyện viên từ chức. Việc đó chúng ta đều biết là các huấn luyện viên, kể cả những huấn luyện viên nước ngoài, như huấn luyện viên Phan Kovac của Đức cũng là một huấn luyện viên giỏi. Nhưng mà khi mà thất bại trong một cái giải lớn thì luôn luôn là bị cổ động viên là không tán thành và đòi hỏi là phải từ chức. Từ đó chúng ta đặt ra vấn đề là nhiều huấn luyện viên, như chúng ta đã biết, huấn luyện viên Lê Đình Đức gần đây, ngay cách đây 1-2 năm được mời nhưng anh không trả lời làm huấn luyện viên đội tuyển, và anh muốn là gắn bó với câu lạc bộ Đà Nẵng. Thậm chí những huấn luyện viên như Phan Thanh Hùng bây giờ rất khó có thể là nhận lời trở lại để tham gia huấn luyện viên đội tuyển. Thì cái điều đó chúng tôi nghĩ là cái cần thiết mà cần phải vượt qua, tức là một cái sự vững vàng tin tưởng của ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tức là phải giao cho huấn luyện viên đó thì có một niềm tin và phải có cái cam kết bảo đảm cái quyền lợi, cũng như là khi huấn luyện viên hoàn thành được nhiệm vụ, tạo ra được một cái lối đá với cái phong cách tốt cho đội, thì trong thi đấu thể thao thì nó có thể có thắng có thua, có thể là không đạt được một cái nhiệm vụ, thí dụ vô địch Đông Nam Á hay vô địch SEA Games, hoặc là không thể vào chung kết, nhưng đội đã có phong cách, có lối đá, có nét, nói chung chất lượng chuyên môn tốt, thì kể cả những trường hợp thất bại thì những nhà lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, theo quan điểm tôi, trước dư luận công chúng phải bảo vệ những huấn luyện viên đã đi đúng hướng, nhưng có thể là do cái chất lượng của cầu thủ chúng ta, hoặc là do một cái thuận lợi và không thuận lợi trong cái diễn biến của giải đấu mà không thành công, thì chúng ta vẫn chấp nhận và bảo vệ những huấn luyện viên đó để tiếp tục có thể tham gia. Chứ nếu như cứ thất bại của đội bóng trong một cái giải lớn là lập tức huấn luyện viên bị sa thải, bị thay thế, thì những huấn luyện viên khác thấy rằng huấn luyện viên trưởng đội tuyển là một cái điều nghề rất là rủi ro, và cái thành công hay không thành công thì nó có phụ thuộc nhiều yếu tố. Mà huấn luyện viên nếu như mình làm hoàn thành tốt nhiệm vụ mình nhưng chưa thật thành công thì vẫn phải tạo cho người ta có một cái cơ hội khác để làm. Thì như vậy thì chúng tôi nghĩ là sắp từ ban huấn luyện đội tuyển cũng như là trong công luận cũng phải đánh giá đúng mức những cái thành công, những cái thất bại của huấn luyện viên, và có cái cách nhìn rộng lớn hơn, chứ không quá khắt khe là cứ huấn luyện viên không thành công trong giải đấu là đề nghị sa thải, và coi như đấy là điều tất yếu. Chính vì thế như chúng ta thấy là hơn 20 năm qua thì hàng loạt các huấn luyện viên, kể cả huấn luyện viên ngoại, huấn luyện viên nội, thì đều cứ không thành công là bị sa thải. Và cái điều đó làm cho là cái bóng đá Việt Nam không được cái định hướng nó cũng có tính bền vững. Chứ hiện nay chúng tôi nghĩ là các cái bộ phận chuyên môn của liên đoàn cũng như dư luận, chứ từ là hội đồng huấn luyện viên quốc gia rồi các dư luận chuyên môn về báo chí, nên ủng hộ những huấn luyện viên có tâm huyết, nhưng nếu không thành công thì chúng ta sẵn sàng nâng đỡ và tạo cơ hội cho các huấn luyện viên đó tiếp tục dẫn dắt đội tuyển để đi đến thành công trong tương lai.
Vậy thưa ông, với cái mặt bằng bóng đá Việt Nam như hiện nay thì một ông thầy thật giỏi liệu có phải là quyết định cái sự thành công của đội tuyển quốc gia không ạ, hay nói chung là nền bóng đá Việt Nam?
Thứ nhất là cái việc mời một cái huấn luyện viên thật giỏi, thí dụ một huấn luyện viên quốc tế của châu Âu, hoặc là nói chung là huấn luyện viên có một trình độ cao và có yêu cầu một cái chế độ mà đãi ngộ cũng cao, thì cũng không hoàn toàn có thể là giải quyết được toàn bộ phát triển của đội tuyển quốc gia. Bởi vì chúng ta đều biết là một đội tuyển quốc gia phải dựa trên cái nền móng là cái hệ thống đào tạo cầu thủ của cái nền bóng đá Việt Nam. Chúng ta đều biết là nếu như các lứa cầu thủ từ 7-8 tuổi được đào tạo lên các lứa trẻ, thì hiện nay Việt Nam đang làm về cái công tác đào tạo đó cũng đã có cái khởi sắc. Như chúng ta biết là cái trung tâm đào tạo của Hoàng Anh Gia Lai, hoặc bây giờ nhiều trung tâm của Việt Nam, của cục binh quân đội, hay là của câu lạc bộ Hà Nội, hay là trong thành phố Hồ Chí Minh cũng có những cái câu lạc bộ. Thì chúng tôi nghĩ là cái nền chủ yếu là công tác đào tạo trẻ ở các câu lạc bộ, các lứa thanh thiếu niên trong bóng đá, trong học đường, và đặc biệt là những cái trung tâm đào tạo chuyên nghiệp. Nếu như chúng ta có cái nền tốt để mà trong các cái giải chúng ta lọc ra, từ giải U16, U19, U22, mà có nhiều thanh thiếu niên mà có chất lượng chuyên môn mà có thể tiến tới chuyên nghiệp, thì lúc đó chúng ta có hy vọng. Thì chúng tôi biết là Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã có cố gắng, như hiện nay các câu lạc bộ và liên đoàn cũng chưa thể là đáp ứng được cái công tác đào tạo trẻ, để chúng ta có một cái kỳ vọng là vươn đến cái tầm xa trong vòng một vài năm tới.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia Trần Duy Lị. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Quý vị vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ ngày thứ Hai 25 tháng 9 2017. Trước khi chia tay, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính trong ngày. Cảnh sát biển Philippines bắn chết 2 ngư dân Việt Nam, Manila hứa điều tra công bằng. Bầu cử tại Đức, thắng lợi không trọn vẹn của Thủ tướng Angela Merkel. Một tướng Nga thiệt mạng gần Deir ez-Zor, Syria. Mỗi ngày một sự kiện, Catalonia đòi độc lập, tiềm ẩn một tiền lệ nguy hiểm cho châu Âu. Thưa quý vị, ngày mai thứ ba 26 tháng 9 2017, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Trọng Thành, tạp chí Kinh tế tuần này nói về đề tài Thành công kinh tế, chìa khóa, cho phép Thủ tướng Merkel liên tục nắm quyền trong 4 nhiệm kỳ, tạp chí do Thanh Hà biên soạn. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Na Pha Phôn phụ trách, toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả và xin hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai. Thank you.